Kính thưa toàn thể quý thầy, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về phần còn lại của chủ đề tập khí, và đặc biệt là chúng ta nghiên cứu về tuổi thọ của tập khí. Cũng giống như bao nhiêu hiện tượng, tập khí nó có sức sống của nó, nó cũng được nuôi lớn lên, phát triển, tồn tại rồi hoại diệt. Và dĩ nhiên nó có một số loại tập khí sức sống của nó rất là bền, có thể theo đuổi với chúng ta từ kiếp này sang kiếp nọ. Nhưng mà nó có những loại tập khí nó chỉ mang tính chất là hiện tượng trôi nổi ở trên bề mặt biển của tâm thức trong một số thời gian nhất định, rồi sau đó lặn chìm đi. Thì những dạng tập khí đó không có đến là phức tạp để mà tu tập và chuyển hóa. Còn những dạng tập khí mang tính chất như là theo đuổi chúng ta trên mọi nẻo đường sanh tử, trên một cây số của cuộc đời, thì những loại đó đòi hỏi đến một quá trình tu tập rất là công phu, chúng ta mới có thể tẩy não nó được. Đã có một lần chúng ta đề cập đến cái thói quen hưởng thụ qua câu chuyện ngụ ngôn ở trong nhà Phật về một người bị voi và sư tử thượt lọt xuống một cái hang sâu. Mạng sống anh ta được cứu vớt bởi một cái dây chùm gởi, lòng hồng tung tăng qua lệ ở dưới cái vực. Ở bên cạnh đó thì có một cái chùm nho với những trái rất là ngon và ngọt. Trên thì hai con chuột đang gặm nhấm từng cái rễ, và sợi dây đó có thể đứt bất cứ lúc nào. Với một cái trọng lực treo anh ta như là một quả cân gần 60 kg. Cái câu chuyện gợi cho chúng ta một cái quan niệm về cái chủ nghĩa hưởng thụ của cuộc đời. Cái sống và chết diễn ra trong trường hợp này như là gan thấp. Cho đến lúc nào mà hai sợi dây đó bị cọ nhắm đến độ nó đứt ra thì mạng sống của ta được xem là chấm dứt. Ấy thế mà anh ta vẫn thản nhiên hưởng thụ những trái ngon rất là ngọt ngào, mà quên đi hết tất cả những khổ đau hay là cái khốn nạn mà anh ta đang vấp phải. Như vậy cái khuynh hướng hưởng thụ là một cái gì đó nó gắn liền với bản chất của cuộc sống con người từ kiếp này sang kiếp nọ. Dĩ nhiên là mỗi đối tượng, mỗi thành phần trong xã hội có những cách hưởng thụ riêng. Người giàu sang thì hưởng thụ theo cách giàu sang, còn người nghèo hèn thì hưởng thụ theo cách nghèo hèn. Và người giàu sang thì luôn luôn muốn chứng tỏ rằng mình là người giàu có, biết ăn xài, biết thời trang, biết giá trị của những cái gì cần phải làm, cho nên họ có thể tung tiền, sử dụng tiền như là uống nước. Bởi vì nếu không làm như vậy, cái tay của họ gặp cái hay nhột nhột, cái thiếu gì. Hoặc là do vì làm tiền nhiều quá đi, cho nên là phải có một cách nào đó để tiêu xài những thứ này. Bằng không á, nó có thể làm cho họ cảm thấy rất là buồn chán. Tất cả những thứ đó nó tạo thành sức sống của thói quen. Và mỗi khi thói quen được lập đi một lần thì như vậy là cái năng lực của sức sống đó nó được tăng trưởng thêm một phần. Và nếu như chúng ta gọi là cố tình hoặc là có ý thức duy trì sức sống của thói quen đó hàng ngày, hàng giờ, hàng tháng, thì chúng ta sẽ bị rơi vào trạng thái đó đây, đánh đồng thói quen với bản tính mà lần trước chúng ta đã học. Giữ như thái độ đánh đồng thói quen với bản tính sẽ củng cố cho sức sống của thói quen đó được bền vững và lâu dài hơn. Và nếu như thói quen được gieo trồng trong mảnh đất tâm một cách bền bỉ và lâu dài thì việc tu tập là cả một vấn đề. Cái đó người ta thường gọi là hiện tượng đổ nghiệp. Nghiệp mà đâu phải như là một cái ca nước mà bị đổ. Cái định đổ đây giống như là một cái từ diễn tả cho sự mắc phải, thay vì người ta nói là đổ quả thì đúng hơn, nhưng mà ta có thói quen nói là đổ nghiệp. Thì nghiệp là những hành động đã trôi qua, còn quả là một cái gì đó nó như là một hệ quả tất yếu phát sinh từ những hành động của nghiệp. Và mỗi hành động như vậy nó tạo thành những hạt giống của thói quen. đến độ sau này nó thường xử, nó trói buộc, nó sai sử, nó thâu thúc và nó dẫn chúng ta đi theo con đường của nó muốn. Có một vị thiền sư đã phát biểu một câu rất là hay, nói về bản chất cũng như là sức sống hay là tuổi thọ của thói quen như thế này: bốn ngộ phi đồng Phật, đa sanh tập khí thâm, phong đình ba thượng dũng, lý hiện niệm du sâm. Đại khái là khi chúng ta đạt được trạng thái giác ngộ một cách gọi là nhanh chóng thì bản thể giữa chúng ta và Đức Phật là ngang đồng với nhau. Mặc dù là như vậy, nhưng mà cái tập khí chúng ta vô cầm về những thói hư tật xấu hay là những điều nó thuộc về phàm tục, thuộc về cuộc đời, thuộc về thế gian á, nó nhiều lắm. Nó chất chồng cao như là núi, sâu như là biển, từ kiếp này sang kiếp kia. Giống như trạng thái chúng ta thấy là gió đã dừng ở ngoài biển khơi rồi, thấy thế mà những đợt nước lăn tăn vẫn còn nhấp nhô trên mặt biển. Cho nên á, mặc dù chúng ta được xem là đã giác ngộ rồi, nhưng mà trong tâm niệm và trong chiều sâu của tâm thức nó vẫn còn thôi thúc, nó vẫn còn tác động, vẫn còn ảnh hưởng ở một mức độ chừng mực nào đó. Cái bài kệ đó cho thấy rằng cái sức sống của thập thí nó gần như là được biểu hiện dưới hai phương diện: một phương diện chìm và một phương diện nổi. Phương diện nổi tức là phương diện của hiện tượng, nghĩa là nó lệ thuộc vào điều kiện, môi trường, hoàn cảnh. Bất cứ lúc nào điều kiện đủ thì bắt đầu nó xuất hiện và nó sai sử chúng ta. Thì tất cả những biểu hiện đó dễ dàng đưa chặn đứng bằng những hoạt động có sự có mặt của chánh niệm và tỉnh thức, là bỗng dưng những thứ này nó dừng lại liền. Nhưng mà các biểu hiện ngấm ngầm nó là những trạng thái tùy duyên, tạm thời như là nằm ngủ để chờ cơ hội. Hoặc chúng ta có thể sánh ví nó giống như là những anh chàng bị kích, rất là khôn ngoan, biết chờ cơ hội để mà bắn những cái phát pháo làm cho tâm của con người, nhận thức con người bị thương tổn. Còn bình thường nó không xuất hiện, thì nó chỉ xuất hiện khi mà nó muốn cho con người làm những thứ gì đó một cách gần như là ngoài cái chuỗi, mà con người làm giống như một phản xạ, như là một con robot của Nhật bị cái con chip vi tính nó điều khiển, nó sai sử theo một cái công thức nào đó. Mà nếu như cái năng lượng pin của nó hết thì con chip này nó ngưng hoạt động và con robot chỉ là một khối sắt. Thì các hoạt động tiềm ẩn của thói quen cũng như vậy, nó là một con chip được cài vào trong cái mảnh đất tâm của con người. Và khi con chip này được khởi hoạt thì lúc bấy giờ tai chân đầu mắt các giác quan, lời nói, ý nghĩ, việc làm của chàng nó được thống hành theo cái dạng công thức mà con chip đã được cài đặt vào. Cái dạng đó nó nguy hiểm. Nên tu tập đặc biệt là phải lưu tâm đến các loại thói quen là tập khí tiềm ẩn. Ở trong kinh điển có ghi lại, một hôm nọ Đức Phật, trong giờ sáng là Phật, các vị A-la-hán và những vị thánh tăng, sau khi dùng ngọ trai, bắt đầu ngồi thiền định và kinh hành, thì bỗng nhiên có một con chim ở đâu ba rễ trên cánh nó bị thương, và nó đang cần tìm một cái mảnh đất để mà cư trú, tìm cái sự an ổn để dưỡng cái thân nó đang bị bệnh tật. Thì nó xà vào trong người của ngài Xá Lợi Phất, vừa đậu xuống chưa được 3 giây là nó phải bốc ra, nó bay đi. Thì dĩ nhiên là bay qua thân của Đức Phật, rồi tại đó nó ngã người xuống nằm một cách tham lam trên thân của ngài. Cái sự kiện đó làm cho tất cả mọi người có mặt lúc bây giờ đều rất ngạc nhiên, không hiểu tại sao lại có cái hiện tượng đặc biệt này. Thì Đức Phật có kể rằng là trong một cái tiền kiếp nào đó, ngài Xá Lợi Phất đã từng là một cái ông đồ rể, tức là giết rất nhiều loài chim. Ông đồ rể này chuyên môn là bán là thịt chim quay, ai cần tới đó là ông đã cung ứng các loại chim quý, chim gì cũng có. Thì cái tập khí mà sát hại các loài chim nó vẫn còn nằm ở trong đó, mặc dù là trên định nghĩa tất cả các vị mà thánh quả trở lên là cái nghiệp sân để hết, cái nghiệp tham cũng đã được diệt trừ ở một mức tối đa, và quả vị a la hán là trọn vẹn dứt trừ được tham sân si và dĩ như bao gồm nghiệp sát. Nhưng mà những cái tàn dư, những cái bóng dáng của cái tập khí về sát hại nó vẫn còn lưu trú theo một cái thức mà chúng ta nói là cái vòng sinh học nhân điệu của con người á, về các đức tính tốt xấu nó vẫn còn le lét, nó thể hiện ra như là những tần số sóng nào. Và con chim nếu có ngoại cảm và giác quan xúc giác, nó vừa lao vào là hai tần số này giao thoa đụng với nhau, cho nên nó tạo một cảm giác sợ hãi, không dám đậu lâu ở trên tay của ngài Xá Lợi Phất. Trong khi đó đối với Đức Phật thì hầu như là cái lòng từ bi và những hạt giống từ bi của ngài nó quá lớn, lớn đến độ nó phủ trùm cả một cái không gian xung quanh. Và dĩ nhiên khi chúng ta hoặc là một con vật nào đó được đặt chân vào trong một cái không gian trường sinh học từ bi đó, nó sẽ được cảm hóa, cảm thấy nhẹ nhõm, an lành, hạnh phúc. Cái chuyện này chúng ta dễ dàng kiểm chứng bởi những hình ảnh của những người mẹ với lòng thương bao la giàu dạng, khi nhận thấy rằng đứa con mình đang sa chim lầm lỡ vào những con đường sai lầm trong cuộc đời bởi những cám dỗ của danh, của địa vị, chức tước, quyền hạn, hưởng thụ vân vân. Và mỗi khi mà người con đó nhận ra được rằng mình đang đi trên một con đường sai lầm mà trước đây mẹ mình, cha mình đã từng nhắc nhở, đã từng khuyến tấn, đã từng khuyên giải, ấy thế mà mình đành lòng đi ngược lại với những điều đó, sự thức tỉnh trong trường hợp này làm cho người con có thể xa vào lòng mẹ một cách rất là nhẹ nhàng, và chỉ cần ôm mẹ vào trong thân thể mình thôi, nằm trọn thân của mình trong cái lòng của mẹ thì mình cảm thấy rất an ổn, nhẹ nhàng vô cùng. Là bởi vì cái trường sinh học tình thương của người mẹ nó lay láng, trong đó không còn những câu hỏi tại sao con làm như thế đó, tại sao con lại tái phạm lần thứ hai, tại sao con không nghe lời mẹ, tất cả những câu hỏi tại sao đó tan biến hết. Lúc bây giờ chỉ còn những hạt sống của tình thương giao thoa với những hạt sống của sự gọi là thức tỉnh, ăn năn hối cải. Và lúc bây giờ người con đó cảm thấy mình được an lạc thật sự, mặc dù cái hạt giống mà gieo trồng đó nó vẫn còn tiềm ẩn, nó vẫn còn sống, nó có thể gọi là tái phát bất cứ lúc nào trong cơ thể tâm thức của người đó. Ấy thế mà khi mà xa vào trong cái từ trường tình thương, họ cảm thấy một cách rất là an lạc, nhẹ nhàng, thảnh thơi. Dĩ nhiên trong trường hợp này chúng ta thấy cái tác dụng trường sinh học tình thương của người mẹ phủ trùm lên người con chỉ có tác dụng tạm thời đó, bởi vì cái tập khí, cái sức sống của thói quen đó nó có thể bộc phát trong nhiều tình huống thể khi điều kiện có hội đủ. Một trường hợp khác chúng ta cũng còn được biết có một vị a la hán mà tên chúng ta đã quên, trước khi đi xuất gia đã từng làm nhạc công hải đàn tự bà, và cái tiếng đàn du dương của ông ta có thể nói không thua gì bá gia tự kỳ. Tức là ai nghe một lần rồi trở về sao xuyến rung động tâm hồn, ăn những cái ấn tượng về những cái điệu khúc du dương trầm bổng lên xuống, lúc thì thôi thúc, khi thì khoan nhạc, nó làm cho người ta thưởng thức một lần rồi là muốn tới lần thứ hai, lần thứ ba. Thế những hạt giống tiềm ẩn đó trong con người của người A La Hán nó vẫn còn, cho nên khi mà nghe các vị thần khởi nhạc từ bà lên cúng dường Đức Phật thì bỗng nhiên người A La Hán mới đứng vừa lên đến múa, rồi sau đó chánh niệm tỉnh thức thấy rồi bắt đầu mới ngồi xuống lại. Đó là câu chuyện đó thật. Bây giờ chúng ta biết rằng là trong trường hợp này sự khởi lý chỉ là một cái phản ứng thuộc về vật lý, chúng ta có thể nói là phản hóc môn, nó tác động làm cho các cái cơ bắp trong người có phản chấn múa đứng lên để hòa theo tiếng nhạc của những vị thiên ở trên trời. Nhưng mà cái lòng hưởng thụ theo kiểu mà bây giờ các khán giả nhiệt tình
hòa vào giọng ca và điệu múa của Michael Jackson hoàn toàn khác. Bởi vì Michael Jackson có một cái điệu nhảy nhót rất là tinh vi, rất là lão luyện, hai bàn chân của ta nhanh như thoát, và lời ca rất là thanh thoát nhẹ nhàng. Hai cái đó hòa lại với nhau làm cho gọi là hàng chục triệu người, có thể nói là 50 triệu người, 70 triệu người khán giả cùng nhảy múa hân hoan để mà hòa vào cái niềm vui chung. Và nhất là những bài ca mang tính cách là hướng dẫn hoặc là an ủi những cái mảnh đề bất hạnh, những trẻ con mồ côi, những người già neo đơn cơ nhở, thì những bài ca đó Michael Jackson thể hiện rất thành công và điệu múa của anh ta trở thành vô địch. Rõ ràng nó khác với trường hợp khởi nghĩa theo kiểu hòa vào cái điều vui của nhạc điệu, nhưng mà cái hạt giống đó nó vẫn còn tiềm ẩn. Hai cái chuyện này cho chúng ta thấy rằng là cái sức sống của tập khí không phải là dẫn chơi. Chúng tôi có nghe kể rằng là có một vị tỳ kheo cũng trong thời hiện đại tại nước Việt Nam đó, là trường ca mấy mươi năm trời như vậy. Nhưng mà cái ngày mà vị này gần qua đời đó, thì bỗng dưng cái vị giác đó, nó đòi hỏi một cái hương vị, mà hương vị này khi nói ra có lẽ không ai cảm thấy hứng thú chút nào, đó là hương vị nước mắm, có lẽ là nước mắm cá thu mà. Thế là đòi tất cả các thị giả của mình phải đem cái hương vị nước mắm lên để ông ta nếm một cái là nó mới chết được. Câu chuyện đó đó không có gì là cường điệu. Có những cái hạt giống chúng ta tẩy não đó, rửa sạch nó, hời hợt bên ngoài, thì mình tưởng rằng nó đã được chuyển hóa 100% trọn vẹn rồi, nhưng mà thực tế nó chỉ 70%, 60%. Còn những hạt giống tiềm ẩn nó vẫn còn nằm ở trong gọi là chiều sâu thâm thẳm của tâm thức. Đến lúc một nào đó chỉ cần một tác động, nếu như chúng ta đi ngang qua cái làn nướng, thì những hạt giống này bắt đầu đã trỏ dậy. Và nếu như trước khi đi tu, ông thầy này là người đã từng ăn nước mắm cá thu hay là nước mắm ruốc vân vân, lúc bấy giờ những hạt giống nó kích thích cho cái dịch vị này tiết ra nước bọt, và đòi hỏi phải có đó mới thọ mạng được. Chỉ như trong trường hợp này chúng ta có đem lời kinh Phật ra mà cho nghe, hay là những lời khuyến tấn siêu chất thì có tác dụng. Cái những cái chúng ta phải đô hàng trước những cái thôi thúc của thói quen, như là một sức sống gọi là trở dậy trong những lần sau cuối. Do đó việc thì tập khí và thói quen nó là phải có phương pháp. Nếu chúng ta duy trì nó bằng cách là chấn áp, đè nén, thì sức sống của nó có thể tạm thời bị chặn đứng, nhưng mà cái tiềm ẩn bên trong rất nguy hiểm. Nếu một lúc nào đó được bộc phá thì sức sống của nó sẽ trỗi dậy gấp 2, gấp 3, thậm chí gấp 10 lần. Vấn đề quan trọng là ở cái nhận thức chúng ta phải biết rằng bản chất của từng hạt giống mà mình gieo trồng vào trong tâm, qua từng nghĩa cử, cử chỉ của hành vi, lời nói đi đến việc làm là tốt hay là xấu. Chúng ta phải hiểu điều đó một cách trọn vẹn và sâu sắc. Thì lúc bấy giờ từ cái nhận thức sáng suốt hiểu được bản chất lợi và hại, chúng ta từ bỏ nó một cách rất là thành công, mà không cần phải dụng công nhiều như là trường hợp là chấn ép hay là đè nén. Cái nhu cầu hưởng thụ về vật thực như là ăn uống hay là ăn mặc, mẫu mã, hình thức, thì tất cả những thứ này nó sống với con người lâu lắm, bởi vì nó đã có một cái tuổi thọ, nó theo kinh điển Nhà Phật là vô lượng kiếp về trước, vô thủy. Ngày hôm nay khi chúng ta biết được tu tập với sự hướng dẫn chánh niệm tỉnh thức của những bậc thầy tâm linh, và chúng ta ứng dụng nó trong những cái nghi thức, ví dụ ăn cơm thiền định ở trong chùa, hoặc là chấp tác la vụ trong thiền quán vân vân, thì những trạng thái đó nó giúp cho những cái hạt giống hưởng thụ về ăn mặc ngủ ở vân vân tạm thời lắng xuống, nhưng mà nó chưa có chết. Chúng ta có thể ăn chay trường 10 năm, 20 năm mà ăn với tất cả lòng chí thành, phát triển tình thương và hạn chế nghiệp sát một cách tối đa. Và khi đi ngang qua một cái quán làng nướng, mùi hương của nó dù cho có sự tác động kích thích của ngũ vị hương hay là cái hình thức của những con vật đang được nướng, nó kích thích thông qua cái mùi vị, nhưng mà chúng ta có thể hạn chế cái đó rất là dễ. Bởi vì những cái hoạt động hay là cái sức sống của những cái thói quen hay là tập khí hưởng thụ về cái hương vị mặn đó, chúng ta có thể đình chỉ nó không khó khăn lắm. Nếu như vậy thì nhiều người vẫn không thành công. Như cái lâu lâu đi ngang qua cái chỗ mà nấu đồ mặn, mà nấu mà hấp dẫn quá thì cũng chả nước miếng chút xíu, mặc dù không muốn ăn. Sau đó mình ý thức được rằng là ăn như thế này thì nó rõ ràng không có lợi ích cho đời sống hay là sức sống của những hạt giống tình thương và tự bi. Không biết là có cương liệu hay không, chứ còn ở trong sách sử ghi lại ngày Tăng Đầu Lô đã chứng được quả vị A-la-hán ấy. Thế mà cái thói quen nhai lại của ngài nó giống như là con bò sau khi ăn cỏ xong nằm xuống là nhai lại hết tất cả những cỏ nó được nạp vào trong suốt một tiếng này. Sự nhai lại của con bò không phải là một thói quen mà là một cái cách thức nó tạo cái chất bổ cho những cái thực vật ăn vào trong đó như là cỏ. Bởi vì thường bò nó ăn cỏ, mà cỏ nó nằm ở loại đất, mà loại đất đó thường có những chất gọi là hiso, rồi oxy, rồi cái bộ chất nitơ. Ba chất này hòa lại cộng với cỏ nó tạo ra những chất bổ và cái thức tạo ra sữa và sức khỏe. Nhưng nếu như chúng ta cắt những cái cỏ đó, chúng ta không ăn bằng cách là đặt cái lỗ mũi sát với mặt đất, thì cái chất ni gọi là nitơ đó nó không có tác dụng. Cái phản ứng hóa chất trong trường hợp này nó tạo ra một chất khác hoàn toàn. Cho nên con người mà ăn cỏ là có nước là tiêu, bởi vì nó bị sót ruột cho những cái lông của cỏ đó, nó bén đến độ làm cái lại cái đường thanh quản hay là đường thực quản của chúng ta bị đứt, là bị chảy xước. Thì ngài Tăng Đồ Lô dù là đã là A La Hán nhưng mà cái tập khí nhai là cái ngài nó mạnh lắm. Ngồi chỗ nào rảnh rảnh cái ngài nhai lại những gì đã ăn, mà không biết là nhai lại một cách nào, chẳng lẽ ói lên nhóc lên mình chẳng hiểu, nhưng mà kinh nói như vậy. Và khi nghiên cứu thì Đức Phật đã khẳng định với đại chúng là bởi vì đã có nhiều kiếp ngài Tăng Đồ Đô đã từng làm giết bò, cái quán tính nhai lại mà nó vẫn còn, mặc dù nhai lại trong trường hợp này không phải là hưởng thụ, tìm cái hương vị đã hết rồi mà mình chưa cảm thấy thỏa mãn. Cho nên là tất cả những cái lễ hội cúng dường cây tăng, Đức Phật thường phái ngài Tăng Đồ Lô đi đó, tức là giao cho ngài một cái công việc Phật sự nó thích hợp với cái bản tính của ngài. Để như cái vị mà chủ của cái lễ cây tăng mà nếu mà ăn lâu chút xíu thì đại chúng đỡ đói, chứ hòa thượng chứng minh mà ăn chừng 2 phút là đứng dậy thì những người kia phải nhót ruột thôi. Cho nên về sau này với thầy mà có làm hòa thượng chứng minh nhớ ngồi lâu chút xíu để chi, để cho con cháu nhà. Rồi chúng ta ăn xong rồi đứng dậy thì tất cả đều phải đứng lên hết. Nhưng mà rất tiếc ngày nay cái khái niệm Tăng Đồ Lô được sử dụng một cách rất là méo mó. Những vị khách không mà đến được gọi là những vị thầy Tăng Đồ Lô. Cái hình ảnh của bồ tát của vị A Lán Tăng Đồ Lô rất hay, là bởi vì ngài vận dụng cái sức sống của tập khí của những điều trước phía trước để trở thành một con người sống chánh niệm tỉnh thức trong từng cái đũa ăn hay trong từng cái vế cơm ăn, làm gương mẫu cho những người tăng xuất gia hay là những người tỳ kheo mới thọ giới mô phỏng theo để mà sống một cách an lạc ảnh thơi trong cuộc đời, như ăn cơm trong im lặng và tiền quán. Như vậy là cái nhai lại đó đó, mặc dù nó như là một cái quán tính của thói quen ăn uống, nhưng mà nó là một cái cớ để mà quá độ nhắc nhở những người khác cần phải duy trì chánh niệm tỉnh thức trong ăn uống. Cho nên là cái quán tính trong trường hợp này nó hoàn toàn khác cái quán tính bị thôi thúc sai sử như trong trường hợp của người phàm kẻ tục như chúng ta. Như vậy là ba cái tình trạng quán chính của một vị A-la-hán gợi lên chúng ta một điều là nếu như mình chưa phải A-la-hán, đừng bao giờ tự hào. Sẽ coi chừng giống như Đức Phật đã từng nhắc nhé. Bao giờ chúng ta cũng phải lưu giữ một cái câu tâm niệm, nếu chưa phải là A-la-hán thì đừng bao giờ ỷ lại và xem thường. Như là lúc nào chúng ta đi cũng phải mang vũ khí của đạo đức, của tuệ giác, của lòng từ bi, của sáu ba la mật, vân vân. Tất cả những loại vũ khí này sẽ giúp chúng ta sẵn sàng chiến đấu với những loại giặc tham sân si phiền não vân vân. Và những tập khí nào khi nó trỗi dậy một cách đồng ngột do sự kích thích của các điều kiện hội đủ, chúng ta có đủ vũ khí để mà tấn công và tiêu diệt chúng một cách thành công như ý. Như vậy là cái sức sống của quán tính, xin lỗi, của thói quen đưa định nghĩa như là một quán tính theo ngôn ngữ của vật lý học. Một người đang ngồi trên một chiếc xe chạy với tốc độ là 100 km/h, khi chiếc xe này được thắng bằng thắng phanh hay thắng hơi, tức là thắng rất gấp, chiếc xe đứng là một chỗ, nhưng mà con người vẫn còn có một cái sức đẩy lao tới phía trước, bởi vì con người không bị đứng. Thì cái trạng thái lao tới phía trước khi chiếc xe dừng lại đó, xe đó được vật lý gọi là quán tính. Hay là cái năng lực tác động thôi thúc khi mà các hoạt động đã dừng, thì thói quen nó cũng vậy. Khi chúng ta dừng lại, cái khái niệm mà các tổ Trung Hoa thường nói là hơi đầu thị nhạn chỉ là những khái niệm giáo dục cường điệu, mà với cách là khuyến tấn nhiều hơn là sự thật. Quay đầu lại là trở về bờ, có nghĩa là chỉ cần mở mắt giác ngộ là mình được giải thoát. Câu nói đó rất hay, bởi vì nó giúp cho những con người bị cái bệnh trầm cảm hay là mặc cảm về tội lỗi và những cái gì sai lầm trong quá khứ chết đứng ở ngay những cái hành động sai của quá khứ, và không nghĩ rằng mình có một cái khả năng, một cái điều kiện và làm mới lại chính mình ở trong tương lai. Cho nên những câu nói hồi đầu thị ngạn là một cái cách đánh thức rằng tất cả chúng ta đều có một tiềm năng rất vĩ đại, và tiềm năng này giúp cho mình trở thành những con người thánh thượng hay là những con người vươn lên trên phàm tình của thế gian, và là một người đã từng vi phạm lỗi lầm trong quá khứ. Nghe được những câu nói đó như chúng ta uống được nước cam lồ, từ giờ lên trời phấn chấn lên, lạc quan, tích cực, dấn thân, siêng năng, tinh tấn để vượt và chiến thắng chính mình. Hoặc là những câu nói buông giao đồ tể lập tức thành Phật hay lập địa thành Phật, đừng tưởng là đó là câu nói đó thật. Chúng ta sát sanh hại Phật, làm bao nhiêu tội lỗi chúng ta đã gieo vào trong mảnh đất tâm, nào là sân, nào là tranh chấp, nào là thù hận, nào là trả đũa, nào là muốn hủy diệt đối tượng, nào là muốn triệt tiêu vân vân. Thì các hạt giống đó nó vẫn còn có sức, giống như là khi chiếc xe dừng chúng ta vẫn còn lao tới phía trước. Cái sự hồi đầu hay là sự buông cái dao đồ tệ đó chỉ là trạng thái hãm phanh của bánh xe thôi. Thì còn cái con người hay cái con dao hay là cái tâm, cái nhận thức, cái hành động, cái thói quen giận dữ giết hại nó vẫn còn ngã tới phía trước như thế này. Như trong trường hợp của Angulimala, tức là tràng vô não, ông ta bỏ con dao xuống để nhử Đức Phật. Này Cô Đàm, tôi đã dừng lại rồi, xin ngài hãy dừng lại, chúng ta nói chuyện. Đức Phật biết rất rõ tâm ý của ông và nói rằng mặc dù ông đã dừng lại không còn chạy đuổi theo Như Lai nữa, nhưng mà cái tâm sân hận, cái con dao chém giết và tất cả những cái lòng gọi là khao khát để chiếm đoạt giết người khác đó, nó vẫn còn soi sục đang chạy, thậm chí là mấy trăm cây số một giờ, mà nếu nói theo ngôn ngữ ánh sáng gọi là ngàn năm ánh sáng, nghĩa là vẫn soi sục, vẫn lao tới phía trước mạnh dữ lắm. Và dưới câu nói đó, Avalokiteshvara đã giác ngộ. Có nghĩa là cái bẫy của ông ta đã được Đức Phật khai sáng, cái bẫy để giết người, bởi cái quán tính đó là giết người mong được mình đạt được đạo quả. Cho nên là chúng ta đừng bao giờ ỷ lại những thói quen xấu trong quá khứ, và đừng bao giờ cho rằng phải đến tuổi về xế chiều hay tuổi về già chúng ta mới bắt đầu tu chuyển hóa. Tất cả những cái đó là đủ sức để cho mình làm lại cuộc đời. Các quan niệm đó là sai lầm. Câu chuyện dòng sông của nhà văn nổi tiếng Đức Hartmut Hess đoạt giải Nobel văn chương hòa bình cách đây mấy mươi năm đã gây chấn động trong cái nền văn học của Phật giáo. Chấn động là bởi vì nó tạo ra hai khuynh hướng, đó là một khuynh hướng là ủng hộ cái triết lý của câu chuyện dòng sông, một khuynh hướng là phản đối cái dụng ý sâu xa để mà công kích và làm hư đố các thành phần trẻ của Phật giáo. Câu chuyện vẽ là chúng ta một bức tranh của hai nhân vật mà trong bản nguyên tác tiếng Đức và bản dịch tiếng Anh để là Sĩ Đạt Tha, tức là Tất Đạt Đà, mà bản dịch của Ni Sư Trí Hãn đã dũng ý bỏ bớt chữ ta và chữ đa và sao Tất Đạt, và nhân vật đối lập đó là Thiện Hữu. Thiện Hữu nếu như là một con người đạo mạo, xu hướng tới một cái chí nguyện cao thượng, bước đi trên những cái cánh đồng phương trời cao rộng, dấn thân làm tất cả những việc lành, giữ giới đức thanh tịnh. Còn ngược lại Tất Đạt Đa hay là Tất Đạt là một con người ăn chơi xa đọ, hưởng thụ hết tất cả những gì được xem là quý nhất ở trên cuộc đời này, ngay cả luôn hưởng thụ tình dục với Lila. Tức là hai bên là sống quyến luyến bệnh sịnh, rồi tất cả những cuộc ăn ái, tất cả những cuộc tri quan, mọi thứ đều thưởng qua hết. Còn Thiện Hữu là con người cấm tuyệt những thứ này để thánh hóa bản thân mình, nhưng mà câu chuyện cho chúng ta một kết quả rất là bạc bẽo, đó là Tất Đạt Đa giác ngộ, còn Thiện Hữu thì không. Bởi vì nhờ quan sát cái sự trôi chảy của dòng sông, cái dòng sông bản chất của những giọt nước là kết tụ lại nhưng mà không có một cái bản chất cố định. Chính vì từ cái hình ảnh đó mà người quán chiếu đó có thể gợi lên trong tâm thức của mình rằng những điều mà mình đã sống, những điều mình đã hưởng thụ, những gì mình đã kinh qua, dù xấu xa, dù tội lỗi, dù gì đi nữa, vẫn có khả năng được chuyển hóa, được làm mới, được cấp tăng. Cho nên với cái nhận thức đó, ông ta đã giác ngộ và vẫn thấy rằng cái chân tâm thường trú mà nó rọi xuống cái dòng sông đó đó vẫn trước sau như một. Dù cho đôi lúc mình có xua đuổi đi bằng những hành động, bằng những lối sống rất thấp hèn, nhưng mà cái bản chất chân tâm đó nó vẫn còn mãi tồn tại với chúng ta một cách trung tâm. Giác ngộ được điều đó, Tất Đạt là trở thành một con người của sự giải thoát. Còn Thiện Hữu là một con người vẫn mãi mãi là phàm phu. Triết lý câu chuyện có thể được đề cao ở góc độ đó là nó kích thích, nó thúc đẩy, nó là phóng chấn những con người đã từng ngã quỵ trên mặt trận chiến tranh của đời sống đạo đức, dành co giữa hai thế lực, hoặc là nên làm, hoặc là không nên làm, hoặc là hưởng thụ, hoặc là không hưởng thụ, hoặc là sống, hoặc là chết trên cái mặt bằng của sống, của sanh và tử, không ạ, của luân hồi, của giải thoát. Thì những con người như vậy đọc những tác phẩm câu chuyện dòng sông hoặc bên hết sẽ tìm ra chính mình một giải pháp, đó là cái niềm hy vọng mới về một cuộc đời có thể được làm mới trở lại lần thứ hai, biến mình từ một người phàm trở thành một bậc thánh. Chừng đó giá trị của nó là hết. Và nếu như chúng ta đặt câu chuyện đó trong một cái bối cảnh mà những con người hoàn toàn như là Thiện Hữu thì dĩ nhiên nó phản tác dụng, nó sẽ làm cho những con người có những cái hạt giống mà hưởng thụ tìm một cái chỗ để bám víu, tạo một tiền đề làm bình phong cho những gì mình không làm được, chứ hưởng thụ tới đạt. Chỉ cần đến một lúc nào đó quán chiếu cái sự thinh lặng của dòng sông, quán chiếu cái sự trôi chảy của dòng sông, giống như mọi thứ trong cuộc đời này sẽ được thay đổi và chuyển biến, là được giác ngộ. Đó là một điều sai lầm. Nó chỉ đứng về phương diện chân lý của lý luận, nhưng mà nó không đứng về chân lý của hiện thực. Bởi vì chân lý của hiện thực nó liên hệ rất nhiều đến cái quán tính của thói quen hay là của những hạt giống.
nhất là hạt giống hưởng thụ, nó sống với một cái sức sống rất là dài, mà chúng ta có thể sánh với nó giống như là loại cỏ vậy. Đến một vụ mùa, chúng ta chẳng cần gieo những hạt giống cỏ trên một cánh đồng ruộng, chỉ cần một cơn mưa đổ xuống, các hạt giống cỏ có thể lớn lên một cách rất là dễ dàng. Trong khi đó, những hạt giống lúa để cho chúng ta ăn và sống, có sức khỏe để làm việc, chẳng những chúng ta phải chăm sóc, rồi bón phân, rồi canh nước, làm đủ thứ hết ấy, thế mà nó vẫn còn eo ọt. Rồi đôi lúc nó phát mùa nữa. Hay nó có khác là cái sức sống của những hạt giống xấu, nó lâu, dai lắm. Ai đã từng sang những nước tự do của phương Tây thì phải thừa nhận một điều, đó là nếu chúng ta có nguyện vọng học nạp những hạt giống tốt về những cái điều phát minh mới của khoa học kỹ thuật, của nền văn minh hiện đại vân vân, chúng ta học suốt cả đời chưa hết. Nhưng mà nếu chúng ta có nguyện vọng nạp những hạt giống xấu, những thói quen xấu vào, chỉ cần một giờ thôi là đủ chết cả cuộc đời. Thì tự do là như vậy, nó đủ cạm bẫy, nó đủ những cái hay, đủ những cái xấu, mà cái xấu nhiều hơn. Cho nên sống ở những nước tự do, chúng là đòi hỏi phải chuẩn bị cho mình một cái hành trang nhận thức rất là bén nhạy, rất khôn ngoan, rất dứt khoát. Điều nào cần nên làm sao, còn cái nào không nên làm sao. Mỗi cái bộ nhớ tâm thức của con người, là mỗi một cái địa chính tâm thức của con người, nó có giới hạn dung lượng. Chúng ta phải biết tu tập để chi, để nâng cái dung lượng đó từ 10 dB thành 20, rồi 40, 80, xong xong. Mà nếu chúng ta nạp nhiều tốt như nào á, thì chúng ta trở thành một con người như Đức Phật đã nói, là có được cái sự sáng suốt, biết được cái đời sống quá khứ từ vô lượng kiếp về trước, từ cái đại cương cho đến chi tiết. À, kiếp nào chúng ta làm cái gì, kiếp này chúng ta làm ra sao, danh họ, rồi lương bổng, rồi sự nghiệp, rồi nhà cửa, rồi bè bạn, vân vân, tất cả những thứ đó nó được nằm ở trong cái ổ địa cứng tâm thức của mình. Ai mà biết vi tính đó thì những cái khái niệm này dễ dàng hiểu được lắm. Tức là có những cái nó được gọi là xác, nó nằm trong ổ địa cứng đó, chúng ta đã xóa cái rồi, nhưng mà nó có một chương trình là kích hoạt làm cho những cái này sống lại. Chúng ta phọt bét cái máy tâm thức, thậm chí là phọt bét rất là nhiều lần, 5 lần 7 lượt, mà mở ra con mắt nhục nhã và nhìn không thấy rác gì hết trơn. Nhưng mà với cái chức năng của một cái phân niệm, chúng ta thấy rằng nó vẫn còn nằm đầy dẫy trong đó, và có thể phục hoạt nó trở lại bất cứ lúc nào. Cho nên trước đây khi mà một cái ổ địa cứng như tính bị hư, thì như là chúng ta phải bỏ cái đó, tất cả những dữ liệu đó phải được đánh lại từ đầu. Nhưng mà nhờ cái chương trình này ra, người ta có thể kích hoạt lại, phục hồi lại những cái chương trình hay là những dữ liệu bị hư ở trong ổ địa cứng đó. Từ đó là hình ảnh này nó gợi chúng ta tất cả những hạt giống xấu và tốt từ nhiều đời kiếp về trước đó, nó nằm dãy đầy trong bộ địa cứng của tâm thức nhiều lắm, nó nằm ngổn ngang. Và cái nhận thức hay là sự tư tập của con người đó, nó sẽ tạo một chức năng để sắp xếp lại những cái tập tin này một cách có trật tự, một cách có hệ thống, để chi, để tạo khoảng trống cho tâm hồn chúng ta có thể học những cái mới, lắng nghe những cái hay, tiếp thụ những cái mà nó chưa phải của mình hay là nó khác với mình. Và nhờ đó con người ngày càng thăng hoa tiến triển, khác với chính mình trong quá khứ. Cho nên những tập tin thuộc về quán tính của những thói quen xấu sống rất là dài. Như vậy để tu tập chuyển hóa tập khí thì trước nhất chúng ta phải cần nhận dạng mặt mũi của tập khí là gì. Cái tuổi thọ của nó dễ dàng được nhận biết chỉ cần qua một cái quan sát thông thường. Khi chúng ta đi vào một công viên, có thể nhìn thấy một người phụ nữ đang dìu một đứa con với tất cả tấm lòng tình thương của người mẹ. Và nếu người quan sát là một người nữ,
mà người này không có chồng mà cũng không có con, thì lúc bấy giờ cái niềm khao khát về có một đứa con giống như bà ta bắt đầu nó trỗi dậy, nó làm cho hạt giống đó tự nhiên nó bạo phát lên. Còn nếu như cái người quan sát nữ đó là một người đã từng bị chồng mình phụ phạt, phụ bạc, ruồng bỏ để theo một người đàn bà thứ hai, thứ ba, vân vân, thì nhìn thấy cái cảnh đứa con được người mẹ chăm sóc như vậy, nó gợi lên cho bà ta một cái thái độ lãnh cảm, chán chường, sợ hãi, rằng nếu như mình lâm vào tình cảnh đó, tương lai và giá trị hạnh phúc mình không có, thì làm sao có được cho đứa con của mình. Như vậy cái hạt giống của sự lãnh cảm bắt đầu trỗi dậy, cái hạt giống của sự chán chường, cái hạt giống của sự hoài nghi về cái lòng tốt của những người chồng, của những người nam, của những người bình thường bắt đầu nó bộc phát. Thế một cách khác là chỉ cần có sự liên tưởng và những điều kiện diễn ra một cách tương tự thì hạt giống nó trỗi dậy rất là nhanh, rất là dễ. Hoặc là chúng ta là những người tu tập trên con đường từ bỏ dục vọng của người phàm trở thành những bậc thánh, thì dĩ nhiên trên con đường diệt dục hay chuyển hóa dục tính trở thành thánh tính là cái mấu chốt của đời tu. Theo cách mà kinh Tứ Thập Nhị Chương đã nói, nếu như trong cuộc đời này có một cái nào đó mà cái trọng lực hấp dẫn cũng như là sự thôi thúc tối của ta lớn như là cái tình ái, thì có lẽ là sẽ không có ai trở thành như bậc thánh. Cũng may là nó chỉ có một, có một mà thôi. Câu nói đó là một cái quả bom long trời lở đất, mà có một tuyên bố mà chúng ta có thể khẳng định rằng không có một tôn giáo nào nghĩ đến cả. Chưa có một nhân vật từ các triết gia cho đến các nhà tâm lý học, xã hội học, chính trị văn văn nghĩ ra được điều đó, thấy được cái tác dụng của những hạt giống tình lại nó nằm trong chiều sâu của tâm thức từ nhiều kia về kiếp về trước. Và do đó đôi lúc nếu chúng ta là những người tu ra nhìn thấy một cảnh tượng của một cặp tình nhân trẻ đang bày tỏ sự âu yếm, sự thương yêu, sự chiều chuộng, thì bỗng nhiên là những hạt giống của tình ái nó trỗi dậy, dễ dàng bị trỗi dậy lắm. Cho nên ngày xưa Đức Phật dạy chúng ta trong 10 giới sa di là không nên gọi là cố tình đi xem múa sướng hát, là bởi vì ngày xưa cái phương tiện giải trí nó chỉ có hai loại: loại ca liên hệ đến những ca khúc tình, mà đại bộ phận các ca khúc tình nó thuộc về là những bài tình lãng mạn, phát tình là chính yếu. Những bài ca càng hay càng hấp dẫn chừng nào là nó mô tả cái nỗi đau khổ, cái sự dằn vặt, cái sự khống chế chi phối của chẳng lẽ một con người thứ người khác mà không được đáp lại, hoặc là thứ người đó là thứ một người thứ hai, không vâng, phần lớn là như vậy. Còn những bài mà nói về sự đoàn kết, sự hòa hợp, sự hiểu biết, tôn trọng trong yêu đương, là sự hiểu nhau giữa hai cái tình đến với nhau, một cái mở, một cái đón nhận, hiếm lắm. Cho nên đó là nghe những bài nhạc tình khúc nó làm cho con người sống lại với những hạt giống mà lẽ ra mình đã gieo trồng nhiều cái việc thứ cần phải chấm dứt nó, nhưng mà nó lại bộc phát rõ ràng rất là nhanh. Còn cái điệu múa là một cái phương thức gọi là được xem là giải trí cao cấp nhất của thời kỳ xa xưa. Bây giờ chúng ta có điện ảnh, chúng ta có tranh vẽ, có những phương thức ví dụ như là nghệ thuật, mỹ thuật, điêu khắc chạm trổ, du lịch, mẫu mã, thời trang, tất cả những thứ này chủ yếu là phục vụ cho cái nhu cầu thưởng thức của con mắt. Cái nhu cầu này lớn lắm, cho nên là cái giá trị hay là cái sức sống của những hạt giống hưởng thụ về con mắt nó tiềm ẩn rất là sâu thẳm. Ngay cả trong trường hợp của người bị mù, họ vẫn còn có sức tưởng tượng để hình dung ra, dù là mù từ ngay mới lọt lòng, cái khả năng hình dung đó nó vẫn có, vẫn mạnh, vẫn trỗi dậy, vẫn thôi thúc theo một cách thức riêng của nó. Dĩ nhiên là nó khác với cái cách mà chúng ta nhìn thấy được sự vật rồi chúng ta tưởng tượng lại. Bên dưới là chữ tâm, tức là cái tâm mình hình dung về về những hình ảnh mà chúng ta tiếp xúc bằng con mắt, chúng ta tiếp xúc được bằng tay chân, rờ mó, đụng chạm, đúng không? Nó làm cho mình có lại sống lại với những thứ này rất là dễ. Cho nên nhìn cái cảnh tượng của những điệu múa gợi hình, gợi cảm, nhất là điệu múa Ấn Độ. Vì lại Đức Phật cấm là phải, bởi vì điệu múa của Ấn Độ là nó gợi tình vô cùng. Xem những bộ phim mà của Ấn Độ, mỗi một bộ phim như vậy tối thiểu là có 3 bản nhạc tình. Mà người ta bỏ tiền ra mua vé để xem phim chủ yếu là để nghe nhạc. Người Ấn Độ là mê nhạc tích cụ lì, mê mà mua không được. Và nhạc của họ đó, các ca sĩ, nghệ sĩ không sống bằng cái nghề ca nhạc được. Bởi vì nó không có sân khấu ngoài trời, cũng không có sân khấu trong nhà để biểu diễn những ca khúc, những tụ điểm ca nhạc không có. Các ca sĩ chỉ sống bằng cái nghề đó là gì? Hát cho những đoạn phim. Bởi bộ phim nào cũng phải có 3-4 ca khúc. Như vậy là các anh diễn viên chỉ đóng một vai trò là nhép miệng, còn người ca sĩ là một người hoàn toàn khác. Cho nên xem những bộ phim Ấn Độ mà mình không biết cái bối cảnh này thì chúng ta có tưởng rằng là những người ca sĩ, những người diễn viên Ấn Độ là đa tài, ca cũng hay, hát cũng giỏi, múa cũng tuyệt. Dĩ nhiên là họ múa rất hay, bởi họ được huấn luyện. Trong cuộc sống thực tế thì chúng ta thấy những người Ấn Độ có cái nước khép kín về phương diện tình cảm. Cái phóng uế là ở nơi công cộng, đi tới đâu chúng ta cũng thấy những người phóng uế. Thậm chí là lên ngay cái Việt Nam Phật Quốc Tự của thầy Quyền Diệu, nhìn cảnh tượng xung quanh vào giờ sáng, chúng ta sẽ thấy vô số những người gọi là đang hát, hoặc là đang gọi là tưới mát những cánh đồng bao la bát ngát nhiều lắm. Là tất cả những thứ đó người Ấn Độ xem là chuyện bình thường thôi, phóng uế là chuyện bình thường, không có gì cấm kỵ. Người ta phóng uế ở những nơi công cộng cũng được, không sao. Nhưng mà cái biểu hiện tình cảm yêu thương trai gái hay là giới tính là những điều cấm kỵ ở những nơi công cộng. Thì trường hợp này chúng ta thấy là vì họ phải là người tu, cho nên sự cấm đoán đó chỉ là một phương pháp ức chế, làm cho những hạt giống yêu thương chiều chuộng âu yếm không được cơ hội để bộc lộ ra bên ngoài, giống như là thế giới phương Tây. Do đó trong chiều sâu của tâm thức, những hạt giống tình ái này nó đang thôi thúc, nó đang thúc đẩy, nó đang tác động, nó đang chi phối người đúng không? Và do đó các nhà làm phim khai thác cái tâm lý này. Do đó những vũ điệu của họ là gợi tình gợi ảnh vô cùng. Cái gì mà cấm đoán gì người ta nhiều quá, nó tạo ra sự khao khát và sự tìm hiểu. Còn để người ta thả cửa thì không ai mạng trên. Như vậy là các hạt giống của tình ái nó sống rất là mãnh liệt. Đôi lúc chúng ta bỏ đói nó một kiếp, tức là chúng ta tu tập thanh tịnh cả suốt một cuộc đời, nhưng mà nó vẫn chưa chết. Án binh bất động, giống như những chàng du kích tìm được những cái hang động, giống như là địa đạo của chi nằm tiềm ẩn mà. Từ lúc nào đó chỉ cần một giây phút thôi, chúng ta nhìn thấy một người gọi là mỹ trung nhân, mỹ nhân trung hay là mỹ nhân kia bằng gì, cái người nào mà nó phải lòng mà lắm, thì những hạt giống này bắt đầu nó trỗi dậy. Cho nên tu tập chuyển hóa các hạt giống, theo chúng tôi quan trọng nhất là những hạt giống của tình ái. Thành công được việc đó, chúng ta trở thành những bậc thánh. Còn không thành công, chúng ta chỉ có thể trở thành những vị cao tăng, những con người có đóng góp thật sự cho xã hội, cho cộng đồng, trên tinh thần vô ngã vị tha. Cỡ đó là hết. Còn muốn trở thành một bậc thánh, một giác ngộ theo tinh thần nhà Phật, thì chuyển hóa các hạt giống đó là một điều không thể thiếu được. Đời sống hiện tại càng phát triển, phim ảnh càng ra nhiều, và nhất là những phim tình dục bạo lực. Cái công nghệ Hollywood hay công nghệ Bollywood đã làm cho con người, nhất là giới tu sĩ, dễ dàng bị chao động. Nhạc chúng ta có thể nghe rất nhiều, bởi vì trong một ngày như vậy trên cả thế giới này nó ra như vậy là hàng ngàn cái đầu, hàng ngàn cái băng video CD khác nhau, rất đa dạng, rất phong phú. Và càng thưởng thức những thứ đó thì hầu như các hạt giống về tình ái nó cỏ dậy, nó sống, nó được nuôi dưỡng, nó được chăm sóc, chăm sóc khó. Vấn đề quan trọng đó là chúng ta phải biết gieo trồng những hạt giống đó là để tạo sức sống cho một cái quán tính của thói quen mới có lợi cho đời tu. Chúng ta thấy là Đức Phật không khuyên chúng ta nghe nhạc, bởi vì quan niệm truyền thống cho rằng âm thanh và tiếng ồn là cây gai của thiền định. Và dĩ nhiên nhạc là một cây gai thứ thiệt nữa, độ sâu của nó rất là dài. Chúng ta đạp lên những cái điệu nhạc khúc thì tâm của mình bị lưu luyến, bị tác động, sống với những cái gì thuộc về quá khứ hoặc là mơ tưởng về tương lai, còn hiện tại thì bị đánh mất. Nhưng mà đã phải đến lúc chúng ta phải biết vận dụng những phương tiện của nhạc cụ, điệu nhạc chuyển vào một nội dung Phật pháp để cho chúng ta nghe những thứ này mà vẫn nuôi lớn được cái thánh tâm. Tại vì chúng ta nghe những loại nhạc về nạp nó vào những loại nhạc nào, mặc dù cái độ ồn của thiền định là sự ảnh hưởng độ ồn trong nhạc cụ đối với thiền định hay cái tâm chánh niệm tỉnh thức chúng ta có thể bị lung lay tác động, nhưng mà dù sao nữa cái nội dung tác động này nó tạo ra cho chúng ta những hạt giống mới về Phật, về pháp, về tăng, về tu tập, về giải thoát, về giác ngộ, về sự dấn thân, về sự làm Phật sự, vân vân. Và nếu như khi chúng ta tu mà còn có thói quen nghe những lời nhạc thông thường thì có lẽ người đó tu khó bền lắm, bởi vì chúng ta mỗi ngày hâm nóng lại những hạt giống xấu. Và dĩ nhiên cái việc mà xem phim ảnh vậy cần phải lựa chọn một cách rất là có cân nhắc, không phải phim nào chúng ta cũng xem. Chúng ta nên xem những phim mang tính chất là giáo dục, ví dụ như là phim Sạc Lô. Cái chất liệu giáo dục nó rất là cao, nó phản ánh xã hội, phản ánh cuộc đời, phản ánh đời sống gia đình, phản ánh đời sống trong một cái thế giới công nghệ hiện đại, con người trở thành một cái máy, đánh mất đi những giá trị rất là cao quý của đời sống tinh thần và tâm linh. Thì những bộ phim như vậy khi xem thì chúng ta đang ăn vào những cái món thực phẩm của xúc thực về con mắt, nạp vào trong não trạng của mình, và những thứ này nó trở thành cái chất liệu để nuôi lớn những hạt giống. Ví dụ nếu chúng ta xem những bộ phim mà để cách giáo dục thì những cái thói quen và quán tính của đời sống cộng đồng, cái đời sống dấn thân của sự thương yêu giúp đỡ người khác nó được nuôi lớn. Thế vậy trong trường hợp này là chúng ta biết cách tu tập nuôi những thói quen tốt, rồi xem những phim bạo động tình dục hay là phim những cái nền văn hóa, những loại giải trí mà thấp kém đó, là chúng ta đã nạp vào trong mảnh đất tâm rất nhiều những cái chai sạn của đời sống đạo đức, rơm rác và những thứ mà không cần thiết, rất nguy hiểm. Và do đó dù mang thân phận người tu, nếu chúng ta ở trong chùa mà tối ngày cứ nạp những thứ này hàng ngày thì chúng ta chỉ xuất gia về thân, còn tâm thì hoàn toàn không. Thì quá trình tu tập chuyển hóa các hạt giống là một quá trình phải nói là đấu tranh ghê gớm lắm. Và cái người mà biết thương mình á, theo tinh thần Đức Phật dạy, là đôi lúc chúng ta phải tìm đến những đời sống viễn ly, tức là vào trong rừng sâu, và bây giờ thì nó có thể được thay thế bằng những cách thức nhập thất, tức là hạn chế giao tiếp, để chi để cái sự xúc cảm như là một thực phẩm con mắt đối với những cảnh tượng mà mình thấy về yêu đương, về tình ái, về những cái làm cho tâm mình dễ bị gọi là quyến luyến sao động, nó có cơ hội đình chỉ, ít nhất là trong thời gian đó nó ngưng lại cái phần nào. Nhưng mà những hạt giống về sự tưởng, cái gọi là pháp á, mà tức là những ý tưởng, những ý niệm về màu sắc, về âm thanh, về hương vị, về sự xúc cảm, nó tồn tại như là một đối tượng của nhận thức, tức là của ý, cái đó nó nguy hiểm, nó khó giữ. Và quan trọng nhất khi chúng ta chuyển hóa các hạt giống, tức là chuyển hóa các hạt giống này
bởi sự tưởng tượng hình dung về những gì mà chúng ta đã kinh qua thông qua các giác quan, nó làm cho tâm mình được chinh phục thật sự. Như vậy là tu tập chính yếu là tu tập ở chỗ này. Nếu chúng ta phải nói đến là quán tính như là một bản năng, mặc dù cái bản năng là bản tính, cho nên là nhà Phật là không có, nhưng mà chúng ta tạm gọi như là một bản năng, thì bản năng đó đã được người đời cương điệu hóa đến mức độ có thể dẫn đến sai lầm, đó là cáo có thể thay da nhưng không đổi tánh. Có nghĩa là người ta đã đặt ra mỗi một cái bản năng hay bản tính cho từng chủng loại, cho từng sự vật, cho từng con người, cho từng cá thể, rằng nếu là loài cáo, da nó thay đổi liên tục theo mùa, theo năm, nhưng mà tánh bình của nó là con cáo già, không bao giờ thay. Thì trong trường hợp của các loài động vật, chúng ta có thể chấp nhận được, bởi vì cái ý thức về đời sống lương tâm, đạo đức và sự hướng thượng nó không có. Và nó sống bằng cái là ăn thịt các con thú khác yếu hơn nó, hoặc là kém thông minh hơn nó. Cho nên là các hạt giống nó được nuôi dưỡng, làm thế nào phải qua mặt những con thú khác, phải lừa bẫy, phải đẩy con thú khác vào cái chỗ trở thành một món mồi cho thực phẩm của nó. Như vậy cho nên là các hạt giống dầu có nạp bằng cái đầu đi nữa cũng không đủ sức để chuyển hóa cái nhận thức con cáo. Cho nên người ta nói là cáo không bao giờ đổi được thai tánh tình. Và người ta thường sử dụng câu này để nói cho những con người cáo già, những anh chàng cáo già, những người, những cô gái cáo già, tức là cái hạt giống và thói quen sống của họ đã quá lớn, khó bỏ được lắm. Hay là cái câu nói là lia thi quen chậu, tức là đặt một con cá trong một cái chậu nào đó thì con cá nó có một cái thói quen là chạy lòng vòng trong cái chậu đó theo một cách thức mà cái không gian cái chậu này cho phép. Và khi chúng ta đặt nó ra ngoài sông, trong thời gian đầu tiên nó cũng trình lỏng lắm như vậy, bởi vì nó buông tập. Nếu chúng ta nhốt nó một năm thì cái quán chúng nó được nuôi lớn một năm trời theo một cái vòng tròn cố định, và bỏ ra bên ngoài nó cũng chạy lòng hoàng, rồi một chút sau mới có thể đi thẳng được. Tương tự một con chim, nếu chúng ta nhốt nó trong một cái lồng vàng 10 năm 20 năm, bỏ ra con chim nó ngớ ngẩn bay không được, rồi từ từ nó mới bay. Như vậy là cái tác hưởng của quán tính thói quen nó lệ thuộc rất nhiều vào cái hoàn cảnh và cái điều kiện mà chúng ta đang sống. Sự thay đổi điều kiện và hoàn cảnh trong trường hợp có dụng ý, nó sẽ tạo ra một kích thích tố mới, một cái nguồn động năng mới để thay đổi những cái khung hình sinh hoạt mà chúng ta đang bị đặt vào hay đã bị đặt vào một cách vô tình hay cố ý, do ảnh hưởng của xã hội, của cộng đồng hay sự tình nguyện của bản thân. Cho nên chuyển hóa nó không phải là chuyện dễ, nghĩa là chúng ta phải tạo một cái không gian mới, đặt mình trong cái không gian đó, điều kiện hoàn cảnh thay đổi, nó kéo theo sự thay đổi về cách ứng xử. Và dĩ nhiên sự ứng xử này nó là những biểu hiện của thói quen, của cá thể hay là của tập thể, của phong tục, tập quán, truyền thống, văn hóa, vân vân. Xem bộ phim Tây Du Ký của Ngô Thừa Âm, và đặc biệt là được nữ đạo diễn của Trung Hoa dựng lại thành phim, chúng ta thấy rằng hình ảnh của Chiêu Bắc Giới phản ánh về cái sức sống của thói quen tiềm ẩn trong con người ghê gớm lắm. Nếu đọc vào những cái tập đầu tiên của Tây Du Ký, chúng ta sẽ biết được lai lịch của ông họ Chư này. Ông ta vốn là gì? Đô đốc hải quân ở trên trời. Cái từ đó không biết gọi là gì, quên rồi. Rồi ông ta bữa đó nhậu rượu say, thay vì là về trở lại phòng của mình, anh ta cố tình đi vào cái cung của Hằng Nga, ghẹo tình, cưỡng bức, làm những chuyện trái với thuần phong mỹ tục. Rồi luật pháp trên trời phát hiện được, mới đưa người ta ra xử án,
Và cái bản án được tuyên cho ông Hồ Chi đó là gì? Là tử hình. Nhưng mà có Kim Cương Thái Quân đứng là bao che ô dù mà, thấy là đồng bọn của mình cho nên ô dù bằng cách là năn nỉ ông trời đừng trừng phạt này bằng cách là giết chết. Thầy đầy ông ta đi biệt xứ bằng cách là cho hạ xuống chỉ dùng da để không. Cái tiền án này rõ ràng không tốt đẹp chút nào. Nói theo ngôn ngữ tâm lý học của Freud thì cái bản năng libido của ông ta lớn quá, lớn đến độ thì chui xuống dưới âm phủ, ê xin lỗi, dương giới tiếp tục bất hạnh thai là ông ta sinh ra trong một cái gia đình họ heo. Thân người đầu heo có nghĩa là chỉ có con người cái mức độ chuyển hóa về đạo đức và lương tâm với 50%, còn 50% đó là thú tính, hưởng thụ dục vật hay là dục lạc hay là dục tính. Và 50% của con người đó lại mắc hạnh một lần thứ hai, đó là được biểu hiện qua một cái bụng to tướng bạo phè giống như một con heo ăn xong rồi ngủ, có nghĩa là chưa biết hưởng thụ ăn mặc ngủ ở bốn thứ đó, không làm một chuyện gì khác. Và tướng đi của ông ta thì khập khiễng chiếm trẻ, ăn mặc thì lo to, nó biểu hiện của một con người hoàn toàn hưởng thụ. Đó là con heo thứ nhất. Con heo thứ hai trong con người ông đó là Trư Bát Giới. Con heo thứ ba trong chữ Trư chúng ta thấy có thêm bộ thủy, thủy cũng là con heo. Như vậy là tác giả Ngô Thừa Anh đã dựng lên một cái con heo lập phương, tức là ba cái chất heo, tức là ba chất hưởng thụ, chỉ như là các quán tính hưởng thụ dục lạc của Trư Bát Giới này rất là to lắm, lớn đến độ là bị đầy từ ở trên thiên giới xuống dưới lại dương phủ. Hãy thế mà cái tật đó không bỏ, không thay đổi được. Chúng tôi xin nêu ra một vài sự kiện. Lần đầu tiên ông ta tới gặp được Điền Tăng, xin làm đồ đệ để theo thầy qua thiên thúc để thỉnh kinh. Thì ông ta lại ý luận như thế nào? Là bạch thầy, trước khi đi theo thầy học đạo, con đã từng là chồng của một gia đình. Cha chồng của con, xin lỗi, cha vợ của con là người ăn chay trường, con cũng đã từng ăn chay trường. Nhưng mà con đường thỉnh kinh từ ở nước chúng ta qua đến đường tiếp xa vậy lắm, cho nên thầy hãy cho con thoải mái một bữa đi. Rồi mới đi. Cái cách phát biểu của ông ta là luôn luôn hướng về hưởng thụ thôi. Bởi vì cái quán tính đó, cái sức sống của sự hưởng thụ đó, nó thôi thúc, nó đẩy. Mặc dù tự xưng mình là một vị Bồ Tát, chứ không biết lúc nào cũng nói mình là vị Bồ Tát hết trơn. Thấy thế mà cái vật dục, cái tình dục, cái hưởng thụ, cái sức sống, cái tiềm tàng của nó lớn lắm. Đó là lần nhất. Lần thứ hai khi đến một đất nước, gặp được một gia đình họ Giả, vốn là một bà quá phụ, chồng mất, có bà con gái đẹp tuyệt vời. Mà bà này bà thương Đường Tăng, bà thấy Đường Tăng đẹp quá, cho nên muốn gả ba con gái mình cho Đường Tăng. Dĩ nhiên lúc bấy giờ là nó có một cái cuộc tranh tài thầm kín giữa Trư Bát Giới. Thầy của Trư Bát Giới là Đường Tăng đâu có mong mỏi những thứ này đâu. Bà đem tới cổ mình ngán mình không thèm ăn nữa. Và Trư Bát Giới là tiền kiếp. Bây giờ nói mẹ ơi, đừng có tin sư phụ con đẹp trai bảnh trai chứ không làm được chuyện gì đâu. Con là to con, làm cái gì cũng được hết. Cho nên mẹ gả mấy đứa con gái của mẹ cho con là mọi chuyện được yên xuôi. Đó là những cái cách mà ngay cả thầy mình mà cũng được biến thành một đối thủ để mà giành giật hưởng thụ. Thì bà này vẫn nghe nói gì quảng quá, thì bởi vì bà thích Đường Tăng chứ đâu có thích Trư Bát Giới. Dĩ nhiên con thích tôi còn không, bởi vì tôi không là con khỉ, Satan là con ngựa thôi, ba con thứ này thì thua rồi. Cho nên mới tìm cái quảng bình. Mẹ có tất cả là ba đứa con, đứa thứ hai, đứa thứ ba, đứa út. Nên là nếu mà mẹ gả cho con đứa thứ hai, đứa thứ ba phân bì, gả cho con đứa thứ ba thì đứa thứ hai, đứa út phân bì. Cho nên làm thế nào để mẹ gả bây giờ? Thôi do đó thôi, không gả là tốt nhất. Chư Bát Giới trả lời một cách rất là khôn ngoan. Lo gì mẹ, nếu ba cô mà phân bì chọn lựa, mẹ cứ gả phát ba cô cho con là con lo xong hết. Cái bản năng hưởng thụ theo cái mà dân gian Việt Nam gọi là cáo thay da chứ không đổi tánh, ở chùa Phật giới rất là lớn. Cái ví dụ dục tính, cái đòi hỏi là lớn như lắm. Một lần khi mà bốn thầy trò lên được với cái núi Nhân Sâm thì Tôn Ngộ Không đã hái nhiều cái Nhân Sâm cho mỗi người một quả. Chư Phật giới được mô tả khi cầm cái Nhân Sâm bỏ vào trong miệng muốn nấu vài cái là đút sực luôn vào trong, thôi không cay sẽ hết, xin thêm cái khác, trong khi đó ta ăn chưa được một phần tư. Chư Phật giới sinh hoạt không được, tôi không có hỏi chứ nãy giờ em ăn có thấy ngon không, anh ta nói thực bất tri kỳ vị, không biết ngon ngày gì, tại vì lúc nhanh quá không biết là nó có hộp nữa chút nữa lấy mớ là nó làm còn bao tử. Tức là cái thói quen hồi quá tính hưởng thụ nó làm cho chúng ta bị loạn mắt, cứ ăn thỏa mãn con mắt chứ không biết là những nhu cầu của bao tử có cần thiết hay không. Thì tất cả những cái thói quen và sức sống tạo thành một quán tính thôi thúc đòi hỏi chi phối quyết định sai sử con người nó lớn vô cùng. Trong cuộc đời á, có người thì bị tình chi phối, có người bị tưởng chi phối, có người bị gọi là danh lợi địa vị chi phối, có người thích tài chi phối, có người thì bị chi phối bởi những cái khác, mỗi người một kiểu. Chứ mặc dù tình dục được xem như là một cái sự chi phối những hạt giống nguy hiểm nhất, khó vượt trừ nhất, nhưng mà có những hạt giống đối với một số đối tượng nó cũng nặng cân, kẻ tám lạng người nửa cân như thường chứ không phải đơn giản. Cho một người mà ham danh, có thể là vợ anh ta cũng không cần, đời sống tình yêu hôn nhân anh ta cũng không mang. Hitler là một con người như vậy, ông ta thương cô nào cô đó thì chết, bởi vì anh ta không hề biết cách biểu hiện tình thương tình yêu. Ai đã từng đọc về chuyện của Hitler hoặc là xem phim Hitler sẽ thấy mỗi lần mà anh ta hôn một cái người tình của mình là hôn lại một người muốn đứng thở, bởi vì anh ta không mang cái đó mà yêu cầu cho anh ta làm chơi cho vui vậy thôi. Cho nên đối với Hitler là cái nhu cầu thực phẩm về tình ái hầu như không có gì, mặc dù tất cả mọi con người được sinh ra bằng con đường của tình ái. Cái hạt giống đó chi phối nhiều ở người khác, nhưng mà đối với Hitler thì ít, còn đối với ông ta cái gì là gì, cái danh, cái địa vị, cái quyền bính, cái sự bá chủ toàn cầu mới chính là cái hạt giống, mới chính là cái quán tính của thói quen tham tàn lớn nhất thôi thúc làm cho bất chấp hết tất cả, và đã đem ra đến bao nhiêu triệu người Do Thái chém đầu, và ai chống lại những khuynh hướng chủ trương đó cũng bị tàn sát. Và cuộc thế chiến đã diễn ra, chúng ta thấy là biết bao nhiêu triệu người đã nằm xuống chỉ vì cái lòng tham tàn về quyền lợi địa vị của Hitler. Như vậy là trong trường hợp này chúng ta thấy là cái con người nặng về địa vị trước trước thì cái hạt giống và quán tính của đó nó chi phối con người cũng tương tự như cái người bị chi phối bởi tình dục hay là ái dục. Như vậy là mỗi thứ như vậy nó đều nặng cân theo một cách riêng. Tài sắc tủ khí được xem là bốn bức tường giam giữ con người ở trong một cái tình trạng của phàm tình, của thế nhân, của phàm phu, của tục tử, chi phối ghê gớm lắm. Giết được cái phần nào là chúng ta trở thành thánh phần đó. Trong trường hợp chúng ta thấy là sau khi cuộc thỉnh kinh thành công, Tôn Ngộ Không thì trở thành đấu chiến thắng Phật. Chúng ta cũng phải cũng quán tính nó theo đuổi, bởi vì bản thân Tôn Ngộ Không là một con người không bao giờ chịu được, chấp nhận được những việc bất công trong xã hội. Thấy điều sai quấy là phải ra tay nghĩa hiệp cứu giúp, đấu tranh cho bằng cung để mà thanh phui những cái điều mà hối lộ bốc hoặc sai lầm trong cuộc đời, trong xã hội. Cho nên khi thành Phật trở thành một cái danh hiệu là đấu chiến thắng Phật. Cái tác giả này cũng đã có dụng ý gọi là mô tả cái sức sống quán tính từ một hình thức của một cái con khỉ không cha không mẹ bị giam ở dưới ngũ núi ngũ hành mấy trăm năm, rồi trở thành một con người đệ tử của vị Đường Tăng học đạo giải thoát, cuối cùng sau quá trình tu tập trải qua 81 nạn thành được đạo vị giải thoát, thì trở thành đấu trí năng phật. Có nghĩa là thì sự giác ngộ đó luôn luôn nằm ở một trạng thái, đó là đấu tranh lẫn nhau giữa những lực lượng tốt và xấu về phương diện tâm lý, về đạo đức, về tự giác, và chiến thắng được cái đó làm cho ông ta trở thành phật. Như vậy là cái quán tính, cái sức sống của nó đó, giữa trạng thái của tôi người không người phàm và trạng thái của tôi người không giác ngộ, nó đồng một tính chất. Và tương tự chúng ta thấy ở Tư Bất Giới, ông ta được phong cái quả gì? Tịnh đàn sứ giả. Tịnh đàn có nghĩa là những cái đàn tràng, những pháp hội cúng dường. Sứ giả là cái người chứng minh. Chúng ta, ông ta được chứng minh tất cả những cái lễ hội cúng dường của tăng ni Phật tử bá tánh. Bởi vì cái tiềm năng sức sống quán chính của cái hưởng thụ, trong lúc mà ông ta còn là chưa bất giới ở dân gian, hoặc là cái ông đô đốc hải quân ở trên trời, mà cái hình thức tịnh đàn sứ giả nó có một cái chất gì đó nó khác liên đới với nhau, giống nhau. Dĩ nhiên đã là tịnh đàn sứ giả thì đâu có hưởng thụ được, thì chứng minh giống như trường hợp tăng đầu lô vậy thôi. Cái điểm hay của Ngô Thượng ở chỗ đó là diễn tả được cái sức sống rất mãnh liệt theo đuổi con người của chưa bất giác, từ cái kiếp này cho đến kiếp kia, từ cái kia cho đến kiếp đó, thậm chí cho đến lúc mà thành quả vị rồi thì chất liệu đó nó vẫn còn. Như vậy là ngay từ đầu khi chúng ta nhắc đến cái câu nói của thiền sư nói về cái sức sống của tập khí, nó lâu, nó dày, nó dài, nó dai, bởi vì nó đã có một cái tuổi thọ nhiều ngàn năm, nhiều ngàn kiếp về quá khứ. Do đó chặt đứt hết tất cả sức sống của chúng không phải là chuyện đơn giản. Và như vậy nếu chúng ta tu một cái tầm tàn, tu vừa tu vừa chơi, vừa giải trí, vừa nghỉ mát, vừa giải lao, thì có lẽ không biết cho đến đời kiếp nào chúng ta mới hóa giải, chuyển hóa được những thói quen đó. Như vậy là cái quả vị chứng đắc của chúng ta nó tỷ lệ thuận với cái sự dụng công tu tập hàng ngày. Người nào dụng công nhiều thì quả vị nó đến nhanh hơn. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy là Đức Phật Thích Ca, Bồ Tát Di Lặc, Tôn giả A Nan, Đề Bà Đạt Đa là những con người đã từng tu chung nhau một kiếp của nhiều kiếp sống quá khứ, nhưng mà người thì thành Phật, kẻ thành Bồ Tát, người thì thành Đại Hán, người thì thành, là bởi vì cái dụng công tu tập chuyển hóa thói quen. Hình như là những thói quen mà gốc rễ nặng nhất là tham sân si, tình ái, dục ái, vô hữu ái, vân vân, những thứ đó nó nặng ghê gớm, chi phối nhiều. Mà nếu như mình không nỗ lực để hóa giải, để tẩy chay nó, thì chúng ta sẽ trở thành Phật rất là lâu. Mặc dù trên lý thuyết là tất cả chúng sanh đều có thể thành Phật, hoặc là tương điệu hơn nữa như Kinh Pháp Hoa, tất cả chúng sanh đều là Phật đã thành, chỉ là để khích lệ thôi. Chứ còn nếu là Phật đã thành thì cần gì phải tu nữa, không ạ? Phật đã có sẵn thì có, chứ Phật đã thành thì không. Cái buổi đầu tiên chúng ta nói đến cái quán tính của những vị lạc ma phái sinh. Cái quán tính đó đã làm cho các ngài nhớ lại được hết tất cả những hạt giống tốt về cái phương pháp tu tập, về tình thương, về từ bi, về sáu ba la mật, về bốn nhất pháp, hay là về bốn trăm vô thượng, đúng không? Nó sống lại rất là dễ, chỉ cần có một cái gì đó kích thích thì tất cả những hạt giống này nó sống lại. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy là có những hiện tượng thăng đồng, thăng đồng về kiến thức của những ngành học, những môn học, những chức nghiệp, và thăng đồng trong Phật pháp. Những người lạc ma tái sanh là những người thăng đồng về tu tập, là bởi vì những hạt giống, cái tiềm lực, cái sức sống của những cái thói quen tốt hay những thói quen pháp môn nó đã được gieo trồng từ nhiều đời, nhiều kiếp quá khứ. Và do đó chỉ cần học một là các vị này có thể tu rất là nhanh, đạt được thành quả rất là mạnh hơn là người phàm tình chỉ kiếm đầu, hoặc là những người mới bắt đầu tu ở kiếp này hoặc là kiếp trước thôi. Vì sự khác biệt đó rất là lớn. Cái điểm hay của Phật giáo Tây Tạng ở chỗ đó là sau khi phát hiện rằng ai là một vị lạc ma tái sanh thì họ có một chế độ giáo dục đặc biệt, nó nặng gấp 4 cho đến 10 lần so với chế độ giáo dục của những chú điệu thông thường. Cho nên các hạt giống tốt đã có sẵn rồi, nó được lớn nhanh rất là mạnh, và do đó chỉ cần là 7-8 tuổi thôi các vị có thể thuyết pháp giảng kinh thao thao bất tuyệt. Mặc dù chữ nghĩa đọc chưa được nhưng mà tư tưởng triết lý đời sống nó đồng với chư Phật, đồng với các vị Bồ Tát. Vị lạc ma Âu Seo như chúng ta đã biết sinh ra là một người Tây Ban Nha gốc Thiên Chúa giáo. Hãy thấy mà cái ngày đầu tiên các vị cao đệ đến gặp thì ngài đã có được cái quán tính nhận ra được rằng những người này là học trò của mình phía trước, cho nên dùng bàn tay so đẳng những vị đó như là một dấu hiệu nhận biết được, tìm thấy lại được những người đệ tử thân quen của mình. Và tương tự các vị đó cũng cảm nhận được cái ông 6 tuổi người Tây Ban Nha mắt xanh mũi lỏ chính là thầy của mình của trước trước. Cái quán tính này nó được thể hiện rất là mạnh thông qua các giác quan, và nó tỷ lệ thuận với cái chiều sâu tu tập của con người. Tức là tu tập càng nhiều thì cái nhạy cảm của giác quan nhận biết được những sự kiện đó nó mạnh, nó thôi thúc, nó chính xác, nó quyết định. Và trong một chế độ đào tạo đặc biệt thì các hạt giống có sẵn đó, cái sự sống thói quen đó nó được trưởng thành rất là nhanh, và do đó cái kết quả tu tập đạt được như mong đợi. Tất cả những người tu chúng ta có thể nói theo một cách thức nào đó dựa trên tinh thần vừa nêu đều là những vị tái sanh cả. Nhưng mà chúng ta có thói quen cho rằng chúng ta là những người bị đầu thai, còn những vị mà tu đạo đắc quả là những vị tái sanh theo nguyện vọng, chứ không phải bị chi phối bởi nghiệp lực dẫn dắt. Dù là chúng ta gọi theo nguyện vọng độ sanh hay là nghiệp lực dẫn dắt thì tất cả mọi người đều là những người tái sanh cả. Tức là sanh lại lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, lần vô số hay lần vô cực đều là những người tái sanh. Chỉ có khác nhau căn bản giữa những người tu sĩ Phật giáo Việt Nam hay những người Phật giáo khác trên thế giới với Phật giáo Đại Tạng, đó là chúng ta không nhận dạng ra mình là tiền thân hay là hậu thân của một vị tiền thân nào đó, một vị hòa thượng nào đó, vậy thôi. Nhưng nếu chúng ta vay mượn cái công đức của người Tây Tạng thì chúng ta có thể manh ra được manh mỏi. Ví dụ mỗi một người được sanh như vậy là thường nó mất 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ. Có người thì sanh non thì có thể 9-8 tháng, người sanh muộn có thể là 11 tháng 12 tháng, cộng thêm cái học thuyết 49 ngày tức là 7 tuần thất, chúng ta có từ là 8 tháng rưỡi cho đến 14 tháng. Thì một vị hòa thượng đạo cao đức trọng nào đó vượt qua đời, chúng ta chỉ cần làm một bài toán loại trừ xem là trong vòng mười mấy tháng đó có ai ra đề trong những gia đình Phật tử tương tàn và đã từng đi tu. Chỉ cần tìm những người đó và chúng ta so sánh cái đặc điểm nào mà vị hòa thượng này trong lúc mà sanh tiền còn sống. Ví dụ nếu là một vị hòa thượng chuyên về luật thì rõ ràng cái cử chỉ đi đứng nằm ngồi các thao tác của vị hòa thượng đó luôn luôn là biểu tỏ một cái đời sống đạo đức thanh cao, phẩm hạnh, dấn thân, tự tại, thông dâm. Hoặc là vừa tự nói là một con người chuyên làm từ thiện, gặp người khác là giúp đỡ bằng tất cả tấm lòng. Thì cái chất liệu đó nó vẫn còn giữ lại ở cái người hậu thân. Chúng ta chỉ cần quan sát những con người đó. Hoặc là cái gương, cái chiến, cái linh, cái mỏ, cái chuông, sâu chuỗi, cái gì mà người đó sử dụng nhiều nhất đó, mà chúng ta để cái đó mà người đó cảm thấy là thân quen thích cái này, thì chúng ta biết rằng là cái ông này là ông hòa thượng tái sanh của kiếp trước rồi. Và do đó đưa về tu viện có chế độ tu tập đàng hoàng, dạy về những đức tính khiêm hạ vân vân, thì cái vị sa di này, chú tiểu này trở thành một pháp khí trong đạo Phật rất là dễ dàng và nhanh chóng. Thì rất tiếc là truyền thống của chúng ta không quan trọng về những thứ này. Hoặc là chúng ta có thể phát hiện một cách rất là máy móc ở chỗ, nếu như người nào đó chỉ cần nghe một buổi giảng, học một bài kinh mà nhớ một cách văn vấp, giả một cách chính xác không sai và có đời sống phù hợp với lại con đường mà ba đời chư Phật đã đi qua, có nghĩa là lương tâm, đạo đức, tánh hạnh cao thượng, tốt đẹp, thì mình biết chắc rằng đây là con người có tu tập Như Đà, ít nhất là trong kiếp gần nhất cũng là một người tu tập. Thì chúng ta phải biết đầu tư những nhân vật đó, những yếu tố đó, những hạt giống đó, bởi vì cái sức sống của đó nó tràn trề, nó tràn trề, nó mãnh liệt, nó thôi thúc. Thế đó, nếu như chúng ta không biết cách thì những sức sống đó có thể bị đình chỉ. Cái môi trường hoàn cảnh cũng quyết định lắm. Ban Thiền Lạt Na của Tây Tạng đã bị bắt vào lúc 6 tuổi vào năm 1994. Người Tây Tạng cho rằng đó là người tù chính trị trẻ nhất thế giới trong lịch sử loài người. Thế thì Trung Hoa đã bắt ngài và dựng lên một vị Ban Thiền Lạt Na mới. Và chính sau này cái vị mà dựng lên đó đó có thể tuyên bố nói những điều mà Phật giáo Tây Tạng không nói, giải những điều mà Phật giáo Tây Tạng cấm chỉ, ủng hộ những điều mà Đạt Lạt Ma cũng như là cộng đồng Tây Tạng không muốn, vân vân. Nó sẽ tạo ra một cái sự tranh luận, nó tạo ra một cái sự hỗn loạn, nó tạo ra một cái sự đối lập rất nguy hiểm. Cho nên Đức Đại Lạt Ma hiện tại đã tuyên bố là không tái sanh nữa. Đề thứ 14 này là chấm dứt. Đề này là đề cuối cùng của Đạt Lạt Ma. Bởi vì sợ tình trạng sau này người ta đổi Đạt Lạt Ma giả, giống như trường hợp của Ban Thiền Lạt Ma cách đây 10 năm. Nói là không tái sanh nữa nhưng thực ra tất cả đều tái sanh. Cái học thuyết về tịnh độ của Đức Phật A Di Đà và tịnh độ của Đức Phật Dược Sư cho rằng khi chúng ta phát nguyện mong mỏi về đó thì chúng ta sẽ được tái sanh về thế giới của các ngài. Chuyện đó chúng ta không phủ định, nhưng mà chúng ta đặt ra mọi khả thể, không phải cái gì chúng ta muốn đều được. Chúng ta phải có những tấm hộ chiếu của sự tu tập. Ví dụ muốn về thế giới cực lạc Tây Phương thì cái hộ chiếu sự tu tập nó phải có những điều kiện. Đó là gì? Nhất tâm bất loạn. Đó là gì? Gọi là tán qua kính dường. Đó là gì? Phản thực kinh hành. Đó là gì? Làm những việc công đức. Đó là gì? Quán chiếu những âm thanh, những tiếng chim kêu, những lời gió thổi, những tiếng thông reo đều là pháp âm vi diệu. Tiên sức gọi là ngũ căn ngũ lực phát bồ đề thành bát chánh đạo phòng văn văn. Thì với những điều kiện đó thì cái tấm hộ chiếu của chúng ta mới đủ sức đưa chúng ta về cực lạc Tây Phương. Bằng không là vào trong đó cái visa chúng ta sẽ bị từ chối, không đủ điều chuẩn, phỏng vấn là bị rớt liền. Mặc dù là như vậy nhưng mà chúng ta phải thừa nhận rằng tuyên bố không tái sanh không có nghĩa là hết đời này là chấm dứt. Ngài cũng phải trở lại cuộc đời thôi. Bởi vì trên tinh thần tình thương và hạnh nguyện độ sanh thì các vị Bồ Tát luôn luôn thay hình đổi dạng để làm những cái việc lợi ích cho cộng đồng này, lợi ích cho cộng đồng nọ. Ví dụ như là cái vị Lạt Ma tái sanh từ một người Tây Tạng trở thành một người Tây Ban Nha. Bởi vì chúng ta phải chấp nhận cái sự phân biệt đối xử về châu lục, về cái nền văn hóa Đông và Tây, về giống dân, về chủng loại, về màu sắc, vân vân, về giới tính. Thì đó, nó là những cái đợt sống ngầm, những cái thói quen phân biệt của con người, nhất là những người ở phương Tây. Cái cuộc chiến tranh dành những cái quyền lợi cho giới tính, giai cấp, chủng tộc nó diễn ra hàng ngày hàng giờ. Do đó nếu chúng ta mang hình thái của những người châu Á nhỏ bé, nghèo hèn mà truyền đạo cho những người phương Tây, chúng ta chỉ giao tới tiếp xúc được một số thành phần của những con người có trí thật sự. Thế là người ta không mang được chủ nghĩa hình thức, người ta chỉ mang được cái nội dung mà mình có thể cung ứng cho họ là cái gì. Còn đại đa số còn lại nó trở thành một cái bức tường thành ngăn cách. Cho nên muốn làm đạo phương Tây, chúng ta phải mang hình thức, hình ảnh của những người phương Tây. Do đó sự phát nguyện tái sanh làm những người mắt xanh, mũi lõ, da vàng, xin lỗi, da trắng, tóc vàng là một điều rất cần thiết trong thế kỷ 21 trở đi. Chúng ta thấy trong quá khứ tại Việt Nam, các vị thiền sư, các vị tổ Trung Hoa sang Việt Nam độ được bao nhiêu người Việt Nam? Không bao nhiêu. Mà chính những vị hòa thượng thế hệ thứ nhất, thế hệ thứ hai, thế hệ thứ ba của những vị cao tăng ngoại quốc đó mới làm nên tích sự tại Việt Nam. Tương tự, Bồ Đề Đạt Ma đã làm gì cho dân tộc Trung Hoa về phương diện thiền học? Không nhiều. Chỉ cấm những hạt giống trí tuệ của thiền thông qua một vài tác phẩm mà Ngài đã để lại. qua ngoài phong thái mà Ngài đã sống, mà người ta còn ghi chép lại trong sách sử. Còn những vị mà làm nên công trạng cho thiên Trung Hoa, đó là sáu vị, đặc biệt nhất là Lục Tổ. Tức là người bản địa mới có tiềm năng quá độ người bản địa một cách thành công. Bởi vì cái hạt giống về sự tương đồng, về cái nền văn hóa cộng hưởng của những người cùng một cộng đồng, một dân tộc với nhau, nó tạo một sự cảm thông rất là lớn. Mà từ đó sự thành công của chúng ta nó trở nên lớn hơn, nhiều hơn. Cho nên là theo một cách nào đó, nếu chúng ta vay mượn phương pháp của những vị lạc ma tái sanh, thì chúng ta sẽ phát hiện được những vị tái sanh của người Việt Nam bằng cái tiềm năng Phật pháp, bằng cái tiềm năng tu tập của những vị nào, chúng ta có thể phát hiện được. Chứ để nói tóm lại là chuyển hóa tập khí thực chất là một quá trình tu tập rất cam go và đầy thử thách. Nó đòi hỏi đầu tiên chúng ta phải nhận diện được mặt mũi của chúng, rồi phải hóa giải chúng bằng đời sống chánh niệm, duy trì cái sự tỉnh thức trong từng lời nói cử chỉ, việc làm, đi đứng nằm ngồi vân vân, thành một phản xạ vô điều kiện. Đầu tiên là có điều kiện, lâu dài nó trở thành vô điều kiện, nghĩa là nó trở thành một phần sự sống của chúng ta. Thì đến lúc đó chúng ta mới bắt đầu tu tập thành công. Cái thứ hai là cái quá trình của sự chuyển hóa đó, nó gặp phải những quán tính, và đôi lúc chúng ta bị đổ nghiệp, chúng ta bị thử thách, chúng ta bị gọi là chu dập, chúng ta bị đưa đẩy, chúng ta bị gian cung, tất cả những thứ này nó tạo ra hai cái nước, hoặc là chúng ta thành công một cách vinh quang thải quang, hoặc là chúng ta sẽ trở thành những con người thất bại. Có nghĩa là cả một tiền trình chúng ta đi trong bao nhiêu năm đó, nó trở thành cái gì đó rất quan trọng, giống như cách thức mà Phật giáo của Nam Tông đã làm. Ví dụ như là cái phong tục tu rèn luyện đạo đức của những người nào muốn lập gia đình, muốn có vợ đẹp, muốn có vai trò vị trí, thì phải là người tu trong chùa, tu càng lâu thì càng tốt. Cho nên cái dòng sắc sáng, cái sự tu tập của tuệ giác, của tình thương, của đạo đức ở trong các nhà chùa Nam Tông nó bị trải ra ngoài thế gian rất là nhiều. Và cái chất lượng sau bao nhiêu năm đào tạo còn lại trong nhà chùa rất ít, và chúng ta chỉ có những cái mới hoài, bởi vì hết lớp này ra lớp kia vào, hết lớp kia ra lớp này vào, như vậy thôi. Còn cái dòng chảy chất xám đạo đức đó, nó được ẩn hiện và thái hình đổi dạng qua hình thức của người cư sĩ, thì đó cũng rất là cần thiết. Bởi vì với vai trò người cư sĩ, người ta dấn thân vào cộng đồng xã hội dễ dàng hơn là người tu. Cho nên mang một con chip hay là được cấy vào những hạt giống đạo đức, tình thương, từ bi, hỷ xả, thì những hạt giống này nó sẽ được lớn mạnh, chứ nhất là trong gia đình, đối với người vợ của mình, đối với người con của mình, sau đó ngoài cộng đồng, nơi mà mình có dịp làm việc. Cho nên nó mất đi cái lợi ích đối với người tu, nhưng mà nó vẫn tạo ra được cái tiền đề lợi ích cho người thế gian. Và đó là lý do tại sao những nước Phật giáo Nam Tông vững mạnh, bởi vì ngoài mặt bằng xã hội, trong mặt bằng của đạo, họ đều có những nhà tri thức được huấn luyện đời sống đạo đức của tu sĩ. Còn đối với chúng ta, những người nào không may mắn mà ra đời thì thường được quan niệm như là những người phạm trai phá giới, cho nên tạo một cái mặc cảm rất lớn với họ, rất lớn. Và từ đó các chất xám đó chúng ta không có hội để mà sử dụng, và một số trong số đó bị ức chế, bực dọc, tức tối, rồi có những cách thức nhiều khi dạy lại với thầy thì sân si, hoặc là tỏ vẻ ta đây, nhưng mà tôi đã từng là như thầy, tôi đã từng là thứ đó. Thay vì mình sống với cái vai trò hiện tại, thì cứ sống với những cái hào quang, những cái hình ảnh, những cái màu sắc, những cái phủ trùm của quá khứ, và do đó nó tạo sự phản cách. Do đó đó chính là sự bất mãn. Thế là tới đến lại tu tập chuyển hóa thói quen và nhận thức, nó liên hệ đến quá trình chiến đấu về những cái trạng thái tâm lý tốt và xấu, phải không dừng. Và lúc nào chúng ta phải đặt mình trong một cái hoàn cảnh của huấn luyện chuyển hóa như hạt giống, thì chúng ta mới có thể thành công được. Mà cái bản tùy nghi nhật dụng thiết yếu bao gồm hơn gọi là 50 cái bài kệ tụng, là giúp cho chúng ta gieo trồng những hạt giống mới.